Kính chào Kỳ Thiên Hữu, chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Chế độ mục ruỗng, Việt Nam Cộng sản tiếp tục cắn xé nhau. Tôi nhắc lại, chế độ mục ruỗng, Việt Nam Cộng sản tiếp tục cắn xé nhau. Từ cả chục năm nay, chúng ta đã nghiên cứu phân tích về cái chế độ của nó, cộng sản, nó cầm quyền, nó mục ruỗng như thế nào rồi. Và chính ngay bọn lão thành cách mạng của Việt Nam Cộng sản cũng đã phải bao nhiêu lần cảnh báo rằng phải chỉnh đảng để cứu đảng. Cái chế độ này nó là một cái lỗi hệ thống mà các nhà tiền bối cách mạng Việt Nam Cộng sản cho rằng cái lỗi hệ thống có thể chữa được bằng cách đổi mới cái hệ thống. Và tôi cũng đã nhiều lần phân tích về cái lỗi hệ thống của nó. Và tôi đã đi đến kết luận rằng khi đã gọi là hệ lỗi hệ thống thì cái hệ thống nó phải thay đổi, chứ không thể nào mà sửa chữa để cho nó thành hết lỗi được. Vì thế cho nên, trước khi đi sâu vào cái đề tài ngày hôm nay, tôi mạn phép phân tích cái lỗi hệ thống của Việt Nam Cộng sản nó như thế nào. Muốn nghiên cứu về cái lỗi hệ thống Việt Nam Cộng sản, thì phải tách bạch ra rằng cái hệ thống của Cộng sản là cái hệ thống gì? Đã nhiều lần chúng ta chứng minh rành mạch rằng Đảng Cộng sản ở bất cứ nước nào, nhất là bọn Cộng sản mà cướp quyền. Sở dĩ nó cướp quyền được là vì nó xuất thân là một đảng cướp. Mà khi mà một đảng cướp nhân danh Cộng sản để cướp quyền thì người ta gọi là mafia đỏ. Mafia đỏ, cái khi chưa cướp được quyền thì nó dùng cái hệ thống dân chủ tập trung của nó để nó giữ vững đảng. Và nó dùng những cái thủ đoạn của bọn ăn cướp để nó làm cho những cái xã hội mà nó chủ trương cướp quyền ung thối đi, chia rẽ đi, suy yếu đi, để tạo điều kiện cho hệ thống cộng sản nó cướp quyền. Và mafia đỏ khi chủ trương cướp quyền thì nó đã hòa với nhau rằng thì cướp được quyền rồi thì bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Vì thế chi nên khi nó cướp được quyền rồi thì nó không thể không tham nhũng được. Bây giờ ta đi sâu vào cái hệ thống cộng sản, đảng cộng sản, để thấy rõ rằng đảng mafia đỏ cộng sản mà cướp được quyền rồi thì nó không thể không tham nhũng được. Trước hết tôi đi vào cái nguyên tắc của nội lệ đảng cộng sản. Nó xây dựng và củng cố cái đảng của nó với nguyên tắc dân chủ tập trung. Dân chủ tập trung là cái gì? Chính nó định nghĩa ra rằng dân chủ tập trung, dân chủ là cấp dưới phải dân chủ với nhau. Nhưng mà tập trung là gì? Là cấp dưới quyết định lẽ nào thì phải phù hợp với cái mệnh lệnh của cấp trên. Dân chủ tập trung là dân chủ ở cấp dưới, nhưng mà cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Cái chữ phục tùng đó là nó biểu hiện cái yếu tố của một đảng cướp là phải tuyệt đối trung thành với cấp trên. Các lâu la phải tuyệt đối trung thành với các đại ca. Và vì thế cho nên tôi sẽ đi sâu thêm nữa. Và tách bạch ra rằng tại sao ở cấp dưới từ chi bộ cho đến tỉnh bộ cho đến huyện, xã bộ, huyện bộ, đảng tỉnh bộ cho đến trung ương, cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Mà cấp dưới là phải dân chủ là sao? Dân chủ của Đảng Cộng sản là phải luôn luôn phê bình kiểm thảo, sinh hoạt nội bộ với nhau để anh nọ kiểm soát anh kia, kiểm soát cái lòng trung thành với đảng. Mà cái lòng trung thành với đảng đó được biểu hiện bằng sự sinh hoạt gọi là đầy thiện chí và thành thật. Mà cái dân chủ ở chi bộ nhỏ nhất là gì? Là cái sinh hoạt của đảng mafia, là quyền lợi phải đi đôi với nhiệm vụ. Anh nào có nhiệm vụ càng cao, càng nguy hiểm, càng khó khăn thì cái quyền lợi của anh lại càng được nhiều. Và dân chủ ở cấp dưới là để nó bảo đảm rằng quyền lợi đi đôi với nhiệm vụ, tức là anh bí thư chi ủy thì quyền lợi của anh phải hơn cái anh đảng viên thường. Đấy. Và khi mà nó sinh hoạt chi bộ nhỏ nhất với nhau là gì? Là để xem anh thi hành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó đúng mức chưa, và cái quyền lợi giữa các đảng viên với nhau có được chia đồng đều hay có gì bất công, anh nào ăn lớn giá anh kia hay không. Đấy là dân chủ cấp dưới. Nhưng mà dân chủ cấp dưới như thế nào thì phải báo cáo với cấp trên và quyết định lẽ nào thì phải phù hợp với cái mệnh lệnh của cấp trên. Nếu mà không phù hợp mệnh lệnh cấp trên thì dân chủ cấp dưới phải lép vế. Trong khi dân chủ của chúng ta là tôi luôn luôn chủ trương rằng dân chủ không có đùi, dân chủ là dân chủ. Không có một cái tính từ nào đi theo dân chủ, cái chữ dân chủ cả. Dân chủ chẳng những là quyết định theo đa số đồng ý, nhưng mà thiểu số không phải phục tùng đa số. Quyết định theo đa số chỉ là quyết định theo sự thuận tiện và theo sự nhường nhịn lẫn nhau mà thôi. Và khi anh thiểu số phải nhường nhịn anh đa số, thì anh đa số luôn luôn phải tôn trọng của anh thiểu số và phải đền bù cái sự thiệt thòi của thiểu số bằng những ưu đãi đặc biệt, chứ không phải là thiểu số phục tùng đa số. Đấy là vì thế cho nên dân chủ của chúng ta là không có đuôi, không có cấp dân chủ thiểu số phục tùng đa số, mà cũng không có chữ tập trung, tức là cấp dưới không phải phục tùng cấp trên, mà trái lại cấp trên phải tôn trọng cấp dưới. Vậy đấy mới gọi là dân chủ. Cấp trên, tại sao anh là cấp trên của tôi? Là vì tôi có nhu cầu một cái chức năng đóng vai trọng tài giữa các cấp dưới với nhau. Và vì thế cho nên chúng tôi bầu anh lên là vì sự thuận tiện của sự điều hợp của tổ chức. Nhưng không phải vì thế mà anh trở thành vua chúa, anh trở thành cố nội chúng tôi. Và bất cứ lúc nào mà anh phục vụ cho quyền lợi của cấp dưới thì tôi có quyền truất phế anh. Nếu không truất phế được bằng lá phiếu thì có thể truất phế được bằng bạo lực. Đó là cái dân chủ mà không có đuôi. Và cái dân chủ, bất cứ dân chủ nào mà có đuôi cũng đều là sự xuyên tạc của lịch sử, sự đánh cháo khái niệm mà thôi. dân chủ của cộng sản là như thế. Và đến lúc mà nó cướp được chính quyền rồi thì nó đã đem cái nguyên tắc dân chủ, cái nội lệ đảng của nó, nó cai trị cái xã hội mà nó cầm quyền. Và nó đưa ra một cái lý lẽ rất là ngớ ngẩn, là nhà nước chỉ quản lý thôi, nhân dân làm chủ tập thể, nhà nước chỉ quản lý thôi. Mà nó có lẽ là cái thời mà nó chế ra những cái nguyên tắc đó, nó chưa học về cái nguyên tắc quản lý của xã hội dân chủ. Người quản lý không phải là chủ, người sở hữu mới là chủ, người sở hữu cái công ty đó, cái cơ quan đó, hay là cái xã hội đó mới là chủ. Mà đằng này nó biết tụng kinh rằng thì là nhân dân làm chủ một tập thể, nhà nước chỉ quản lý đi. Mà nó lại biến nhà nó gọi là gì, nhân dân là đầy, chính quyền là đầy tớ của nhân dân. Mà nó trong nó tụng kinh cái lý luận thì là nhà nước chỉ quản lý là đầy tớ của nhân dân thôi, nhưng mà trong khi thực hiện thì anh đầy tớ lại có quyền ngồi trên đầu ông chủ. Đấy, cái lỗi hệ thống nó ở chỗ đó, đó. Cái lỗi đó chẳng những là nó lỗi trong sự quản lý thông thường, mà nó còn lỗi hơn nữa. Khi mà nó, cái xã hội cộng sản nó không thể nào mà nó đánh đổ được cái, làm chủ được toàn thể nhân loại, mà cái phe mà chưa được làm chủ được, người ta sinh hoạt theo một cái nguyên lý khác. Và khi mà nó đã phải, khi mà Stalin chết rồi, nó phải đưa ra khẩu hiệu là sống chung hòa bình với loài tư bản và thế giới. Thì tức là gì? Khi người ta anh chống, chấp nhận sống chung với mọi người, thì anh phải tôn trọng cái luật chơi của người ta. Khi mà loài người tiêu diệt được cái phong trào phát xít là một cái đe dọa của nhân loại, thì loài người đã lập lại cái nguyên tắc của đệ nhất thế chiến, là lập một cái tổ chức quốc tế coi như cái mái nhà chung của loài người. Và cái mái nhà chung đó điều hành cái sự sinh sống của toàn thể loài người, gồm đủ các thứ sắc tộc, đủ các thứ tôn giáo, đủ các thứ. Mà muốn sống chung với nhau thì phải có một cái luật chơi chung. Mà cái luật chơi chung đó phải điều chỉnh cái luật chơi riêng của từng nước, của từng dân tộc, của từng tôn giáo. Trước khi được điều chỉnh được thì tối thiểu là tập hợp lại tất cả những cái đặc điểm nào mà ai nấy đều giống nhau, tạo thành một số mẫu số chung, tạo ra một cái mẫu số chung để cho loài người đủ các sắc tộc, đủ các tôn giáo có thể sống chung với nhau được. Đấy là cái luật chơi của Liên Hiệp Quốc. Và người ta đã, khi mà anh gia nhập vào Liên Hiệp Quốc, thì cái luật chơi của Liên Hiệp Quốc đã ấn định rằng anh gia nhập vào cái mái nhà chung của thế giới thì anh phải tôn trọng cái luật chung của thế giới, những cái mẫu số chung đó, là công ước này, công ước kia của Liên Hiệp Quốc đó. Khi anh đã ký vào những cái công ước đó thì anh phải tôn trọng cái luật chơi đó. Và những cái luật chơi nào ở trong nước anh mà nó ngược lại với cái luật chơi của mẫu số chung thì cái luật chơi mẫu số chung phải ưu thắng, phải anh không thể viện cớ rằng thì nước tôi thế này, nước tôi thế kia được. ấy thế mà bọn cộng sản sống sót ngày hôm nay, nhất là bọn Tàu. Thế loài người phải chấp nhận sự hội nhập của Trung Quốc với đặc thù Trung Quốc. Đấy. Anh không thể viện cái đặc thù để anh vi phạm cái luật chơi của loài người được. Luật chơi quốc tế nó dựa trên cái đó. Và ngày nào anh còn duy trì cái luật chơi riêng của anh khi chưa hội nhập, thì cái sự hội nhập của anh ấy trở thành ra một sự hội nhập miễn cưỡng và phải bị trừng phạt bởi cái mẫu số chung của thế giới. Đấy, cho nên cái lỗi hệ thống của cộng sản là gì? Là nó hệ thống lý luận của nó cũng như hệ thống điều hành của nó, cả hai cái hệ thống đó, nếu nó đóng cửa lại nó sống riêng với nhau thì là việc của nó. Khi mà nó đã hội nhập vào thế giới thì nó trở thành ra những cái yếu tố, những cái gai góc ở trong cái đời sống của nhân loại. Và cái đó người ta gọi là lỗi hệ thống. Anh hội nhập vào thế giới của loài người mà anh lại cứ duy trì những cái dân chủ tập trung, với những cái luật lệ, những cái quản lý, với những cái khái niệm láo léo của anh, thì anh không có, chẳng những là lý luận của anh đã lạc hậu rồi, mà hệ thống điều hành của anh là một cái hệ thống điều hành nó gây trở ngại cho hệ thống điều hành của toàn thể nhân loại. Cho nên cái đó gọi là lỗi hệ thống. Và không phải là cộng sản sống sót, nó không biết. Cái lúc nó chưa phải là cộng sản sống sót, cái lúc nó còn là đế quốc cộng sản mà bao trùm gần như là 1/3 của nhân loại. Nếu tính theo dân số và lãnh thổ. Thì nó đã thấy rằng sống chung với tư bản, sống chung với loài người mà vẫn duy trì cái hệ thống cai trị kiểu cộng sản, kiểu mafia đỏ thì không thể cạnh tranh nổi được. Và sống chung như thế thì một ngày nào đó sẽ bị những cái thế giới không cộng sản nó đè bẹp mà thôi. Cho nên khi Stalin chết rồi, các hậu duệ của Stalin sống chung hòa bình với loài người được một thời gian, đến đời Gorbachev thì đã phải tỉnh ngộ ra rằng không thể sống chung với loài người mà vẫn duy trì cái hệ thống cầm quyền cũng như hệ thống lý luận cũng như hệ thống điều hành của Đảng Cộng sản được. Vì thế cho nên mới đưa ra cái khẩu hiệu đổi mới hay là chết. Và cái chữ đổi mới của nó là cũng là một cái lối nói đánh trao khái niệm để nó che đậy cái thực tế là khi anh thấy rằng anh duy trì cái hệ thống cộng sản của anh thì anh không thể cạnh tranh sống chung được với các nước không cộng sản, thì tức là anh đầu hàng cái hệ thống không cộng sản rồi. Nhưng mà anh chỉ nói đổi mới, và riêng các bạn cho thì đã thấy rõ rằng đổi mới phải có hai chân. Một chân thứ nhất là đổi mới cái cơ cấu kinh tế để theo kịp với kinh tế thị trường. Song song đó phải đổi mới về hệ thống cai trị, luật pháp phải nghiêm minh thì mới cạnh tranh nổi với cái thế giới không cộng sản. Vì thế cho nên cái khi mà Gorbachev đưa ra cái Perestroika với lại Glasnost thì đưa ra hai cẳng lận. Nhưng mà hệ thống cộng sản với cái tư duy đóng khung theo cái hệ thống cũ, nó chỉ có đổi mới theo cái kinh tế thôi mà nó không đổi mới chính trị và pháp luật. cho nên Liên Xô đã sụp đổ. Đến khi Tàu Cộng dưới trào triều đại của Đặng Tiểu Bình thì đưa ra cái khẩu hiệu là mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột, chuột đấy là lợi nhuận, là sức mạnh về kinh tế đấy. Và đưa ra cái khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang, tức là đi vào kinh tế thị trường một cách mạnh bạo hơn, nhưng mà lại vẫn duy trì cái cai trị cộng sản. Và vì thế cho nên trong khi Liên Xô và Trung Cộng với cái hệ thống lý luận và điều hành cũ đã đang trên đà sụp đổ rồi, Liên Xô và Tàu Cộng đang sụp đổ rồi, nhưng mà Liên Xô thì thuận theo xu thế của thời đại, chấm dứt cái đời sống của đế quốc Liên Xô để cho các nước thuộc địa cũng như là chư hầu của Liên Xô trở thành tự do điều hành đất nước theo ý của mình, theo cái nguyện vọng của dân của mình. Chỉ có duy trì lại một số tiểu bang gọi là Liên bang Nga, trong khi anh Tàu thì anh không theo cái mô sức của Liên Xô, anh đàn áp Thiên An Môn, anh dùng sức mạnh anh đàn áp để anh duy trì cái chế độ của anh, và anh điều chỉnh cái mô thức Đặng Tiểu Bình bằng cách thêm vào cái kinh tế thị trường, anh thêm vào cái khẩu hiệu định hướng xã hội chủ nghĩa, và nhờ sự lơ là cũng như là sơ sót của thế giới bên ngoài mà Tàu Cộng đã vươn lên thành một siêu cường về kinh tế, ngang hàng với Mỹ. Và bọn tay sai cộng sản sống sót của Trung Cộng, trong đó có anh Việt Cộng, anh tưởng rằng thì là Liên Xô mà dân chủ hóa là một sai lầm, phải dùng đàn áp để duy trì chính quyền mới là không sai lầm. Đấy là cái lối nó đã đi theo như thế rồi, và nó đi theo như thế thì nó không tránh khỏi những cái lỗi hệ thống bẩm sinh rồi đó, là về phương diện lý luận cách mạng thì nó trở thành ảo mộng rồi. Thậm chí là bây giờ nó hỏi nhau thì là lý tưởng chủ nghĩa xã hội của chúng ta đến bao giờ mới thành công, thì nó nói rằng không biết bao giờ thì ông Lenin cũng không nói. Và chính tên Trọng Lũ nó nói là có lẽ đến hết thế kỷ này cũng chưa thấy chủ nghĩa xã hội đâu cả, bây giờ chỉ có biết là bằng mọi giá để sống còn. Và vì thế nó nguy quá, nó mới đưa ra cái khẩu hiệu nó thay vì nó đổi mới hay là chết năm xưa của Liên Xô, thì bây giờ nó đưa ra khẩu hiệu là không đổi mới là chết, tức là nó nhấn mạnh cái chữ đổi mới, tức là phải đi vào kinh tế thị trường mạnh mẽ hơn và tư bản đó mạnh mẽ hơn. Và vì thế cho nên 30 năm đổi mới hay là chết, và 10 năm gần đây theo mô sức Tàu không đổi mới hay là chết, thì cái lỗi hệ thống của nó vẫn còn nguyên. Và cái lỗi hệ thống của nó còn nguyên như thế, cho nên nó không thể tránh khỏi cái sự mục ruỗng. Là về nguyên tắc đơn giản mà ai cũng biết, là cái hệ thống cầm quyền nào mà ban cho cái kẻ cầm quyền một cái sự cầm quyền không bị kiểm soát bởi cái gì cả, không bị luật pháp gì cả, giống như đời vua chúa ngày xưa, phong kiến đời xưa đó. Anh có thể sống được 100 năm, 300 năm, Nhưng mà giờ anh sẽ ông vua nào cũng trở thành như là hôn quân, rồi vì cái hôn quân đó lại bị lật đổ. Đây là cái quy luật tự nhiên. Và vì thế cho nên chế độ cộng sản xuất phát bên Tàu cũng như bên Triều Tiên cũng như bên Việt Nam không thể tránh khỏi trong một ruộng. Là bởi vì nó lừa dối, tự lừa dối nó. Nó gọi là đổi mới, là phải, nó quan niệm rằng thì là chỉ là thay hình đổi dạng, cái đổi mới nhưng không đổi màu. Thì nó coi như là cái khẩu hiệu đổi mới của nó. Năm xưa với Liên Xô là chỉ đeo cái mặt nạ để sống chung với tư bản, để có được hòa bình. Và ngay từ cái khi chủ trương như thế, chủ trương đeo mặt nạ để sống chung với tư bản, nó cũng đã nêu ra là cầm quyền cộng sản mà dựa trên nguyên tắc là bao nhiêu lợi quyền của ta đây mình, quyền đẻ ra lợi, và chính cái lợi đó nó làm cho chế độ của nó mục ruỗng, trở thành tham nhũng, không thể tránh khỏi được. Và ngay tên Trọng Lũ là tên chóp bu của Việt Cộng mới đây, nó cũng phải chân khi nó lên cầm quyền, nó là phải làm một bản tự kiểm thảo rất là thành thực. Nó đưa ra 27 điểm tự diễn biến để nó hô hào rằng phải chỉnh đảng đi để cứu đảng. Đảng của nó là mục ruỗng từ đầu rồi. Dân chủ ở cấp dưới để bàn bạc, để tố cáo lẫn nhau, để phê bình xây dựng, để ăn chia đồng đều, nhưng mà lại phục tùng cấp trên. Và cấp trên đó là nó thành những thằng chóp bu của nhóm quyền lợi chung, những nhóm quyền lợi của bọn chóp bu. Và vì thế nó không thể tránh khỏi được cái nạn nhóm lợi ích này đánh nhau với nhóm lợi ích kia, và đảng của nó trở nên mục ruỗng. Ở bên Tàu bây giờ cũng thế. Cho nên chỉnh đảng đó, có cứu được đảng hay không là cả là vấn đề. Và từ đại hội 11 đến đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản, tôi đã có biết bao nhiêu bài bình luận về cái vụ chỉnh đảng nó có cứu được đảng hay không. Tôi có những bài có tựa đề như thế này, tôi xin nhắc lại. Đấu đá loạn cung đình, tức là nó chỉnh đảng để cứu đảng, mà nó đấu đá nội bộ nào. Đấu đá loạn cung đình, Việt Nam Cộng sản khó thoát chết. Bài nữa có thể là chỉnh đảng loạn cung đình, Việt Nam Cộng sản tự chuyển hóa. Và khi mà thấy rằng cái chỉnh đảng để cứu đảng của nó chỉ là cái khẩu hiệu, mà trong thực tế là đảng Việt Nam Cộng sản bán nước cho Tàu. Bây giờ nó muốn dựa vào Tàu, nó phải tỏ lòng trung thành với ông chủ Tàu rồi. Thì cho chỉnh đảng là để nó loại trừ những nhóm lợi ích nào trong đảng của nó mà không được ông chủ Tàu tin cậy. Cho nên tôi có bài là chỉnh đảng cứu đảng không xong, còn toan hán hóa đảng. Và trong cái chỉnh đảng để cứu đảng đó, thì phe không được Tàu tin cậy cũng như phe được Tàu tin cậy nó đánh nhau. Cho nên tôi có một bài bình luận có tựa đề là chỉnh đảng cứu đảng hay chết chùm chết chùm. Và gần đây nhất, khi nó chỉnh đảng mà nó sờ đến những tên là Út Chọc, rồi Vũ Nhôm, rồi Tính La Thăng, rồi... trước kia nó chỉnh đảng nó lại có cái vùng cấm. Và đến nhiệm kỳ đại hội 12 của tên Nguyễn Phú Trọng, nó lại đưa ra cái chỉnh đảng không có vùng cấm, tức là trong chóp bu bật bộ chính trị của nó sẽ có một thằng bị loại trừ, và thằng đó bây giờ lộ ra là Đinh La Thăng. Đinh La Thăng là nó nhiều lần tỏ thái độ chống Tàu, cho nên nó phải bị thanh trừng. Và bài bình luận mới nhất của tôi cái tựa đề là loạn đả nhau nhưng Việt Nam Cộng sản vẫn là thừa sai tàu, đúng thế. Trong cái đợt chỉnh đảng này là nó vẫn là sửa sai tàu. Bây giờ tình hình tuần qua chúng ta đã bình luận về cái việc Út Chọc với Vũ Nhôm. Tôi có bài bình luận rằng Út Chọc với Vũ Nhôm rồi bữa này đến Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thành. Tôi chờ đợi cái sự này. Và ngày thứ hai vừa qua, tức là ngày mùng 7, nó đã đem ra xử. Tôi có tin tức để tham khảo cho tới ngày mùng 8. Và sau đây tôi xin lướt qua cái tham khảo của cái phiên xử đó để đi đến kết luận rằng nó càng chỉnh đảng thì đảng nó càng vỡ toang và nó khó tránh khỏi chết. Bản tin ngày 8 tháng 1 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Việt Nam xử án Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Trong số 22 lãnh đạo Petro Việt Nam bị đưa ra xét xử, 12 người bị truy tố vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt vào tháng trước, là quan chức cao cấp nhất bị truy tố. Ông bị mất chức ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do gây thất thoát nghiêm trọng trong khi lãnh đạo Petro Việt Nam. Cũng trong phiên tòa này, ông Trịnh Xuân Thanh, người mà nước Đức đã cáo buộc là đã bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin vào năm ngoái và đưa về Việt Nam để xét xử do gây thiệt hại hơn 150 triệu đô la tại chi nhánh của Petro Việt Nam. Trong cùng ngày, Đài Truyền hình Nhà nước VTV1 loan tin mức phạt tù tối đa đối với các vi phạm có chủ ý về quản lý nhà nước là 20 năm tù. Nhưng mà nếu mà bị truy tố với cả hai tội danh bị truy tố như ông Trịnh Xuân Thanh thì có thể bị tử hình. Báo Tiền Phong cho biết hai ngày trước khi diễn ra phiên sơ thẩm, gia đình của ông Thanh đã đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội nộp 2 tỷ đồng và cơ quan này đã nhận số tiền này. Tôi lấy làm lạ là để nó chuẩn bị cái vụ án này. Nó chuẩn bị rất là tỉ mỉ. Nó thay đổi bộ luật hình sự. Và trong cái thay đổi, có một cái thay đổi rằng thì anh nào bị án tử hình mà nộp lại cho nhà nước 3/4 cái số tiền tham nhũng thì được miễn án tử hình. Và bây giờ nó vận động làm sao để anh, gia đình anh chị xoát ra. Bản tin kế tiếp tôi thấy rằng cái người này là mẹ, chứ cần vợ con anh chị cho xanh thì nó chuồn hết rồi, nó còn đâu nữa mà đi nộp tiền. Bây giờ nó trong cơn bối rối, nó bàn nhau, nó đưa ra những cái mánh lưới để tôi chuẩn bị cái phiên tòa nó rất kỹ. Và bản tin ngày 8 tháng 1 ngày 18 của Đài Phát thanh Tiếng Nga, tiếng nói nước Nga, Sputnik cũng đặt nêu ra là những đề nghị đặc biệt ở phiên xử ông Đinh La Thăng, tức là đề nghị gì? Tức là các luật sư đó thì đề nghị tòa rằng thì là luật sư Nguyễn Chiến đều 5 kiến nghị với hội đồng xét xử, nào là căn cứ vào điều 3.4 nhắc lại rằng luật hình sự đã thay đổi rồi đó. Rồi thì nhắc rằng thì trong khi thẩm vấn ở trước tòa thì phải cách ly các cái bị can ra để nó không có đồng lõa với nhau trong việc khai báo để nó chạy tội được. Đấy, nó chuẩn bị cái phiên tòa này rất kỹ. Tôi để ý là có những cái chuẩn bị ngộ nghĩnh khác nữa, là nó muốn tránh sự phê phán của quốc tế. Từ trước là tôi đã phê phán nó rồi. Tòa án có 3 phía đối đầu với nhau, một bên là công tố truy tố người ta ra tòa, một bên là biện hộ, thì hai bên nó phải ngang nhau và cái bên xử án là cái bên không đứng về bên công tố cũng như không đứng về bên bào chữa, thì là ngồi trên cái bục cao. Nhưng mà từ trước tới giờ thì bên công tố với bên xử án ngồi ngang nhau ở trên bục cao, còn cái bên bào chữa đứng ở dưới. Nhưng bây giờ có lẽ thì nó phê bình rồi, lần này là nó sửa đổi cái bục tòa án, tức là anh công tố với anh bào chữa là ngang hàng nhau và anh xử án ngồi trên bục cao. Còn một cái điều chỉnh nữa là tòa án bây giờ nó không có cái vành móng ngựa như là cái nửa cái hình tròn mà đứng trước bị can để ra. Bây giờ cái vành móng ngựa nó thay bằng cũng là cái vành nhưng không phải là móng ngựa nữa, không phải là nửa vòng tròn nữa, mà là một nửa của cái hình vuông. Nó có những cái điều chỉnh lặt vặt rất là tích cực. Bây giờ đài BBC ngày 8 tháng 1 tóm tắt cái vụ xử này là phiên tòa kéo dài từ 8 cho đến 21 tháng Giêng 2018. Điểm thứ hai là Đinh La Thăng bị truy tố về cố ý làm trái rồi. Về điểm thứ ba là Trịnh Xuân Thanh bị truy tố về cả hai tội cố ý làm trái và tham ô tài sản. Điểm thứ tư là phiên tòa không ở đấy, phiên tòa không vành móng ngựa, đại diện viện kiểm sát ngồi đối diện các luật sư, đảm bảo tối đa nguyên tắc suy đoán vô tội. Nó bảo đảm suy đoán vô tội, nhưng mà anh đi ra thăng ra tòa là với hai tay bị còng. Trước kia nó đã sửa điều chỉnh cái nữa là các bị can đi ra tòa mặc áo tù, người ta chưa đi ra tòa là phải coi như là chưa có tội, mà nó là mặc áo tù bị phê bình chỉ quá, bây giờ ra tòa không phải mặc áo tù nữa. Nhưng mà bây giờ lại nó bảo suy đoán vô tội, nhưng mà anh Đinh La Thăng lại tay vẫn bị còng. Ba ngày trước phiên xử, gia đình bị cáo nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả đấy. Đấy, tại sao một tòa chưa xử biết nó có tội hay không mà đã phải khắc phục hậu quả bằng cách nộp 2 tỷ đồng để tránh cho nó khỏi bị tử hình? Tức là nó chấp nhận cái này, tức là nó chấp nhận rằng đây là một vụ án bỏ túi, kết quả của vụ án đã được quyết định trước rồi. Rồi thì mới biết, mới xác nhận người ta có tội thì mới bắt người ta nộp để khắc hậu quả, để tránh án tử hình. Đấy là cái tiêu lâm của những phiên tòa cộng sản, nó là như thế. Và đặc biệt là trước phiên tòa, hai luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang và Lê Thị Bích Chi thuộc công ty một luật Viên An rút khỏi danh sách luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh, bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Cái điểm này cũng là cái điểm đáng chú ý, là gia đình Trịnh Xuân Thanh đã mướn mấy luật sư để bào chữa, nhưng mà tòa nó lờ đi, nó coi như anh này là chưa có luật sư, nó chỉ định luật sư. Mà bây giờ đấy, hai cái vị luật sư, bà Huyền Trang và Lý Chi này, bà lại từ chối bào chữa với lý do thì là không cho luật sư được làm những việc cần thiết trước khi bào chữa. Thí dụ như là phải đọc hồ sơ cả 1000 trang, mà cho người ta có mấy ngày sao ta đọc kịp. Rồi thì vào tòa thì lại không cho đem tài liệu, không cho đem máy laptop, không cho đem cả telephone nữa, thì làm sao mà luật sư bào chữa được. Đấy, tức là với cái phiên tòa này nó bộc lộ tất cả những cái lỗ hệ thống của nó. Cái hệ thống của nó không là phải là cái hệ thống theo luật chơi chung của loài người, nó là hệ thống của loài khỉ, nó hội nhập vào quốc tế. Mà tôi đã nói rằng nó hội nhập vào quốc tế thì nó phải ăn mặc như người ta. Bọn chó bu nó đã cổ còn cà vạt ăn mặc như người ta rồi, nhưng mà cái chế độ đó vẫn đi dép râu và đội non cối để hội nhập vào khỉ thế. Bây giờ đến diễn tiến của vụ án. Báo mạng vietfact.com ở trong nước cho tôi cái bản tin là Nguyễn Xuân Sơn đã từng nhận án tử hình cả trong cái vụ án ngân hàng đại dương Sacombank nữa. Thì bây giờ anh vừa vàng cái vụ này anh lại bị đưa ra tòa nữa. Thì anh ra tòa anh khai ra rằng anh làm tất cả những cái gì về kết án đó là do chỉ đạo của Nhị La Thăng. À. Chiều 8 tháng 1 năm 2016 đã tiến hành thẩm vấn với bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên phó tổng giám đốc của PVN, trả lời về việc liên quan đến hợp đồng số 3333. Bị cáo Sơn cho biết thời gian đó bị cáo mới về PVN nên toàn bộ chuẩn bị việc dự án, ký kết hợp đồng, chuyển giao hợp đồng, bị cáo không được tham gia, không được theo dõi. Còn khi hợp đồng được chuyển đổi về Petro Việt Nam, theo yêu cầu của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là công trình trọng điểm cần phải đẩy nhanh tiến độ dự án, phải ứng cho nhà thầu một khoản vốn để thực hiện. Đấy, tức là gì cái nhiệt điện Thái Bình 2 này là cái xử cái vụ một cái vụ tham nhũng xử đầu tiên trong cái vụ án này. Tôi không đi sâu vào chi tiết để nó quá dài. Thẩm phán Trương Việt Sơn hỏi bị cáo Sơn về vai trò chỉ đạo cái trò bị cáo của Đinh La Thăng, thì bị cáo Sơn cho rằng đơn vị nào cũng thế, người đứng đầu có yếu tố quyết định tất cả các công việc, nhất là đối với đơn vị kinh doanh, lãnh đạo đã quyết là làm chứ không có chuyện bàn đi bàn lại thế này thế kia, tức là gì. Và cái bản án, cái xác định rõ rệt nhất là anh Sơn anh đổ thừa cho là anh Đinh La Thăng lãnh đạo hết, đây là cách của anh Thăng trong quá trình triển khai công việc. Bây giờ đến anh Nguyễn Quốc Khánh cũng trong cái vụ mà Thái Bình 2 này. Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc của PVN là cũng thừa nhận sau này kiểm tra lại hợp đồng số 33 mới thấy không đủ căn cứ pháp lý, không có đầy đủ thủ tục, nội dung hợp đồng sơ sài. Trong hợp đồng không có liên quan đến việc tạm ứng thanh toán. Bị cáo cảm thấy ăn năn để cấp dưới làm sai. Thì tức là gì? Hoàn cảnh của Petro đó như một con tàu đang đắm, mọi người nháo nhào cố vớt thành phải cấp tốc ứng tiền đó. Bây giờ tôi vào báo trong nước, báo Tiền Phong, để xem nó tường thuật cái này như thế nào. Bản tin ngày 9 tháng 1 là một ngày sau khi phiên tòa xử đầu tiên. Ông Đinh La Thăng nhận trách nhiệm do nóng vội đốt cháy giai đoạn. À, Tiền Phong online đó. Ông Đinh La Thăng trình bày trước hội đồng xét xử sáng 9 tháng 1 rằng có trách nhiệm người đứng đầu PVN cũng như dự án Thái Bình 2. Bị cáo nhìn lại dự án trong bối cảnh 10 năm trước, do sức ép nên bị cáo có lúc nóng vội chỉ đạo nhanh đốt cháy giai đoạn. Bị cáo xin nhận trách nhiệm. À, nhận lỗi đó. Rồi thì tòa tiếp tục. Tại sao không được đấu thầu đàng hoàng mà chỉ định thầu? Thì giải đáp là chỉ định thầu cho PVC để đảm bảo tiến độ, chứ là cần phải làm nhanh. Làm lại rồi. Và ông Thăng không được báo cáo về hợp đồng bằng bà. Tiếp đó hội đồng xét xử đã gọi một số bị cáo trong vụ án lên đối chất với lời khai của ông Thăng. Bị cáo Vũ Hồng Trương, nguyên trưởng ban quản lý dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 nêu rõ, đã báo cáo về hợp đồng số 33 không đủ điều kiện để làm tạm ứng tiền. Nhưng mà vì thế cho nên phải làm vội. Và trước trả lời của Vũ Hồng Trương, ông Đinh La Thăng không có phản hồi, tức là ông không có nên tránh. Chủ tọa tiếp tục hỏi ông Đinh La Thăng tại sao hợp đồng với EPC số 33 sai mà cho ứng tiền. Ông Thăng khẳng định không, ông không biết gì về hợp đồng 33. Tòa gọi bị cáo Ninh Văn Quỳnh, nguyên trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN là lên đối chất. Ông Quỳnh thừa nhận có báo cáo hợp đồng bấm bạc, có thiếu sót với ông Nguyễn Xuân Sơn, nhưng không báo cáo ông Thăng. Việc chi tiền tạm ứng cũng nhận chỉ đạo của ông Sơn, chỉ có một công văn có bút phê của lãnh đạo PVN, tức là tối chất ca đất thiên hạ. Tôi lướt qua đi là vì cái vụ án nó tức cười từ đầu, rồi lướt qua thì để thấy là chúng ta phân tích có tham khảo. Tương tự Nguyễn Quốc Khánh, nguyên phó tổng giám đốc PVN khai ông Thăng chỉ có chỉ đạo rà soát hợp đồng số 33 tháng 5 2021, PV Power mới nhận bàn giao tài liệu, mới biết hợp đồng thiếu những cái gì. Và cuối cùng thì anh Đinh La Thăng anh ấy nhận trách nhiệm do nóng vội. Đó. Ông nói nguyên văn như thế này: có trách nhiệm người đứng đầu PVN cũng như dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, bị cáo nhìn lại dự án trong bối cảnh 10 năm trước, do sức ép nên bị cáo có lúc nóng vội chỉ đạo nhanh, đốt cháy giai đoạn, bị cáo xin nhận trách nhiệm. Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Thái Bình 2, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC nhận được nhận tạm ứng 6.6 triệu USD và hơn 1.312 tỷ đồng. Chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số là hơn 119 tỷ đồng. Bây giờ báo ở trong nước em là cho tôi cái bản tin tiết lộ lý do sốc khiến Trịnh Xuân Thanh ký hợp đồng EPC 33, đánh dấu hỏi. Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng các đồng phạm trong đại án xảy ra tại VN PVC diễn ra chiều 8/1, hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi vi phạm của các bị cáo trong việc ký hợp đồng EPC 33 để xây dựng dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và sử dụng sai mục đích số tiền hơn 1.115 tỷ đồng. Cáo trạng nêu rõ đối với bị can Đinh La Thăng, trong quá trình thực hiện dự án này, nhà điện này, bị can Thăng nguyên chủ tịch có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương lướt qua những cái đoạn sắc lại. Bây giờ đến cái là đối chất trước tòa. Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án trên, tức là vụ án khác đấy, ngày 8/18, một số bị cáo trong vụ án đã tiết lộ lý do Trịnh Xuân Thanh đẩy nhanh việc ký hợp đồng EPC với Power. Tại tòa, bị cáo Phạm Tiến Đạt, nguyên kế toán trưởng PVC khai rằng, sau khi nhận chức kế toán trưởng, bị cáo đã có một báo cáo tài chính, trong đó có nội dung các khoản công nợ phải thu của PVC là rất lớn, bị các đơn vị chiếm dụng vốn, trong khi tổng công ty phải đi vay ngân hàng, phải trả lãi. Bị cáo có kiến nghị lãnh đạo PVC thu hồi công nợ và có cảnh báo về tình trạng thua lỗ. Theo bị cáo Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên phó tổng giám đốc PVC khẳng định thời điểm đó PVC nợ nần lớn, phải đi vay tiền ngân hàng. PVC nợ và phải trả lãi ngân hàng nhưng lại phải để cho các đơn vị trực thuộc vay với giá ưu đãi. Bị cáo Tiến thừa nhận PVC đã sử dụng khoản tiền tạm ứng sai mục đích. Số tiền ban đầu là hơn 1.000 tỷ đồng, còn sau đó bao nhiêu bị cáo không nắm được. Rồi đến bị cáo Vũ Đức Phật, nguyên tổng giám đốc PVC thừa nhận việc hợp đồng EPC số 33 chưa đầy đủ vì chưa có hồ sơ đề xuất, chưa được duyệt phương án. Tuy nhiên, theo bị cáo, việc ký hợp đồng trên để tạo công ăn việc làm cho người lao động và chủ tịch hội đồng quản trị cũng đã đồng ý. Ngoài ra, còn ký để có số tiền trả nợ ngân hàng và các mục đích khác. Không nói mục đích khác là cái gì, tôi đánh cái dấu hỏi cho này. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh cũng cho rằng PVC không đủ năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án lớn như nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, song lúc đó tình hình tài chính của PVC khó khăn nên vẫn cứ nhận. Biết là không làm được mà cứ nhận. Đây, đại khái. Bây giờ tôi vào cái báo mạng của trong nước và Việt Nam Express, dài lắm nhưng mà tôi chỉ lướt qua thôi. Cũng ngày 8/1/18, đại khái là Về cái vụ này thì tôi lướt qua những cái chi tiết đã ở trong cái bản tin khác. Viện giám sát cho rằng ai cũng biết sai nhưng vẫn ký. À, cuộc đối chất thứ nhất diễn ra giữa bị cáo Vũ Hồng Trương với bị cáo Phùng Đình Thực, Nguyễn Xuân Sơn. À, nhắc lại là Nguyễn Xuân Sơn là cựu phó tổng giám đốc PVN. Và tôi nhắc lại rằng Nguyễn Xuân Sơn này trong cái vụ án Sacombank đã bị tuyên án tử hình. Bây giờ đến vụ này lại đem ra làm nhân chứng. Ừ. Và không nhắc lại ông Trương khai cái gì nữa. Chứ gì nhắc lại rằng thẩm phán toàn hỏi vì sao biết hợp đồng chưa đầy đủ mà vẫn ký công văn đề nghị tạm ứng. Ông Trương nói chịu sức ép từ lãnh đạo tập đoàn, cụ thể là các công văn của ông Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu phải chuyển tiền ngay trong ngày. Tức là các lời khai này để tập trung vào Nguyễn Xuân Sơn, đây là rất ít về Ninh La Thăng. Và tòa hỏi là cụ thể là ai, thì ông Trương trả lời ngay là anh Ninh La Thăng, là tất cả các ban nội dung của tập đoàn cứ yêu cầu phải làm ngay. Tập đoàn PVN là có một công văn hỏa tốc do phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn ký, đề nghị ban quản lý dự án chuyển hết tiền tạm ứng cho PVC ngay trong ngày. Trước lời khai này, hội đồng xét xử gọi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn lên đối chất. Bị cáo Sơn khai thấy tập đoàn đã có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển tiền theo hợp đồng nên cứ thế mà thực hiện, và chi hàng triệu US đô la dù biết là sai. Còn những cái nhân viên tranh sinh khác nữa thì tôi cũng lướt qua, vì cái nội dung của cái đó thì nó lùng tùng xào lắm, tôi lướt qua. Bây giờ đến những chi tiết khác là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày mùng 5 tháng 1, tức là trước phiên tòa. Trước phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, thì luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức đã cảnh báo ấn tòa về nhờ về phiên tòa xử này, và bà đích thân sang Việt Nam, nhưng bà bị không cho vào. Luật sư người Đức của Trịnh Xuân Thanh bị buộc rời khỏi Việt Nam. Luật sư Petra Schlagenhoff, người đại diện trong Trịnh Xuân Thanh tại Đức, đã bị phía Việt Nam từ chối không cho nhập cảnh vào Việt Nam khi bà đến sân bay Nội Bài, Hà Nội hôm thứ Năm ngày 4 tháng 1 và bị buộc phải đáp chuyến bay sang Bangkok, Thái Lan vào tối cùng ngày. Bà Schlagenhoff đã gửi email đến một số cơ quan báo chí thông báo về việc bà không được nhập cảnh vào Việt Nam. Hãng tin Spiegel của Đức trích email của bà, cho biết phía Việt Nam đã không cho biết nguyên nhân vì sao họ không cho bà vào Việt Nam. Bà cũng cho biết bà đã thông báo với phía Đại sứ quán Đức tại Việt Nam về vấn đề này. Trước đó, một phỏng vấn đối với Đài Á Châu Tự Do, bà Schlagenhoff cho biết, mặc dù bà không phải là luật sư bào chữa cho Trịnh Thanh trong phiên tòa tới, nhưng bà vẫn làm việc chặt chẽ với các luật sư Việt Nam đại diện trong Trịnh Xuân Thanh tại tòa. Bà Schlagenhoff cũng lên án Việt Nam đã vi phạm nhân quyền trong quá trình chuẩn bị cho phiên tòa xét xử, như không cho bị cáo được gặp riêng luật sư, hay thời gian từ lúc đưa ra cáo trạng đến khi diễn ra phiên tòa quá ngắn gây khó khăn cho sự chuẩn bị của các luật sư. Bà Schlagenhoff cũng cho rằng phiên tòa sắp tới mang tính chính trị, vì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói Trịnh Xuân Thanh có tội trước khi có cáo trạng tới đấy. Anh Nguyễn Phú Trọng đã lên án có tội trước khi có tòa rồi thì là gì đó. Và cũng về cái chi tiết này thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 8 tháng 1 2018 có tựa đề là luật sư Đức của ông Thanh nêu đích danh Tổng Bí thư Trọng, tức là cũng nói là ông Trọng là người chủ trương bắt cóc, cho nên mới có cái việc mà không cho bà dự phiên tòa. Sau khi trở về Đức, bà Schlagenhoff cho biết rằng bà tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội tối 4 tháng 1 nhưng không được nhập cảnh. Và sau nhiều lần yêu cầu, bà được trao cho một văn bản nói về điều 21. Theo ghi nhận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, một trong các mục trong điều 21 về những trường hợp chưa cho nhập cảnh thuộc luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam có nguyên văn: vì lý do quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Luật sư người ta sang người ta dự phiên tòa của thân chủ người ta mà lại lý do quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tôi không hiểu là cái chế độ này nó quái đản như thế nào. Ok, để tôi sẽ tiếp tục. Nữ luật sư người Đức nói rằng có lẽ Việt Nam sợ, trong một kép, sợ sự hiện diện của bà tại Hà Nội đúng dịp diễn ra phiên xử cựu quan chức tỉnh Hậu Giang. Bà nói thêm, nguyên văn, tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam không hiểu rằng nhiệm vụ chính đáng của một luật sư là bảo vệ quyền lợi của thân chủ mình, và có lẽ họ sợ sự hiện diện của sư tư người Đức, của ông Thanh ở Việt Nam. Trên cương vị luật sư rõ ràng tôi luôn phải tuân thủ luật pháp. Chứ làm sao mà gọi là vi phạm lý do an ninh quốc phòng chứ. Bà nói tiếp, rõ ràng hành động trái pháp luật của chính phủ Việt Nam một lần nữa là bằng chứng cho thấy rằng thân chủ của tôi sẽ không được xử một cách công bằng theo đúng pháp luật và pháp quyền. Nữ luật sư cũng cho rằng công việc của các luật sư trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam rất khó khăn do hệ thống chính trị của Việt Nam. Và bản tin ghi nhận rằng quan hệ Việt-Đức sóng gió suốt nhiều tháng qua sau khi Berlin cáo buộc Hà Nội bắt cóc ông Thanh trên đất nước mình, trong khi phía Việt Nam nói ông tự thú về vụ xử hôm 8 tháng 1. Nhiều tờ báo của Đức đã đăng tin với những hàng tiết như nguyên văn, phiên xử giám đốc điều hành dầu khí bị bắt cóc ở Đức, bắt đầu ở Hà Nội, hay là giám đốc điều hành dầu khí Việt Nam bị bắt cóc ở Đức ra tòa. Trong khi đó, truyền thông trong nước dường như quên, không nhắc tới cáo buộc của phía Berlin. Khi được hỏi muốn gửi thông điệp gì cho phía Việt Nam, bà nói tiếp, chính phủ Việt Nam nên tìm cách khôi phục quan hệ bình thường với Đức và điều đó đồng nghĩa với việc tìm ra một giải pháp cho thân chủ của tôi. Chính phủ Đức đã nhiều lần tuyên bố rằng Việt Nam phải biết rõ cần phải làm gì. Tôi ủng hộ bất cứ điều gì chính phủ Đức đã làm và sẽ làm trong tương lai về vấn đề này. Tôi có ghi chú thêm cái nữa, rằng nó bắt cóc anh Trịnh Xuân Thanh ở Đức và nói rằng anh này tự ý về nước để đầu thú để được khoan hồng. Nếu gọi là đầu thú để được khoan hồng, tại sao ra tòa nó lại không nhận tội hả? Nó không nhận tội thì làm gì có vấn đề khoan hồng, mà chưa nhận tội cũng không có vấn đề khoan hồng. Cái bọn cộng sản này nó tưởng rằng loài người cũng ngu như chúng nó, như là một lũ khỉ trong rừng. Nó lừa bịp thiên hạ, nó dối trá thiên hạ như thế mà nó cũng dám trở dở trò. Bây giờ bản tin ngày 9 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do, Đinh La Thăng không nhận trách nhiệm, Trịnh Xuân Thanh cũng nói mình vô tội. Vô tội như thế làm sao mà phải tự ý về đầu thú để được khoan hồng. Phản bác lại kết luận của tòa, ông Thăng khẳng định trong suốt phiên tòa, ông luôn nhận trách nhiệm là người đứng đầu, và kể cả chuyện chọn PVC làm tổng thầu, ông cũng nhận trách nhiệm. Giải thích về việc lựa chọn PVC làm tổng thầu, ông Thăng nói rằng tình hình lúc đó rất cấp bách, trong khi hội đồng thành viên báo cáo PVC có đủ năng lực. Cụ thể qua các dự án nhiệt điện Cà Mau 1, Cà Mau 2, Vũng Áng 1, Nhân Trạch 1, v.v. Ông Thăng bày tỏ mong muốn được hội đồng xét xử cân nhắc, vì theo ông, trong bối cảnh 10 năm trước, PVN là tập đoàn kinh tế lớn nhất của cả nước, với nhiều dự án trọng điểm, trong khi hành lang pháp lý của Việt Nam chưa hoàn thiện. Hành lang pháp lý của Việt Nam còn chưa hoàn thiện. Ông cho rằng, vì lý do này nên việc vi phạm là khó tránh khỏi. Cũng trong ngày 9 tháng 1, tòa tiếp tục phiên thẩm vấn về việc ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC cùng các lãnh đạo khác của PVC tham ô số tiền 13 tỷ đồng. Và tòa ghi nhận rằng ông Thanh được chia 4 tỷ đồng từ số tiền này. tại phiên tòa, ông Thanh một mực khẳng định ông không nhận số tiền này từ ông Minh và ông Hòa, và cũng không biết gì về hồ sơ khống để rút tiền. Trong khi đó, ông Minh lại xác nhận với tòa là chính ông Thanh đã yêu cầu chuyển tiền về PVC để lo Tết. Ông Minh cũng nói ông Thanh đã yêu cầu ông đưa cho ông Thanh 5 tỷ để chúc Tết. Tức là anh Minh này với anh Thanh này khai mâu thuẫn. À. Ông Minh còn khai với tòa đã nhìn thấy ông Thanh cầm một túi tiền lớn đi chúc Tết. Khi ông Minh hỏi, thì ông Thanh nói rằng số tiền này do ông Hòa đưa cho ông. Ông Thanh tiếp tục phủ nhận lời khai của ông Minh, nói rằng ông chưa bao giờ nhận tiền từ ông Hòa và quan hệ với ông Hòa chỉ ở mức độ công việc. Cuối phiên tòa, ông Thanh đã xin một số tiền 4 tỷ đồng lại cho nhà nước với trách nhiệm là người đứng đầu cho tới khi mọi chuyện được điều tra rõ. Thế anh nộp tiền mà trong khi mọi chuyện chưa được điều tra rõ, quái đản như thế. Tử hình mới nộp tiền để khỏi tử hình, mà chưa điều tra rõ, mà chưa có kết án, lẫn nộp tiền để được hoạt động. Bản tin ngày 8 tháng 1 của Đài Á Châu Tự Do, Trịnh Xuân Thanh bác bỏ các cáo buộc tham nhũng. Cáo trạng được đại diện Viện Kiểm sát đọc trước tòa cho biết trong thời kỳ ông Thanh làm chủ tịch PVC giai đoạn 2019-2023, ông Thanh đã cho đầu tư vào 46 công ty con với số tiền là hơn 3.400 tỷ đồng, vượt hơn 1.000 tỷ đồng so với vốn điều lệ, gây mất cân đối. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Thanh đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng trái quy định để PVC nhận tạm ứng hơn 6,6 triệu đô la và hơn 1.300 tỷ đồng. Chỉ đạo sử dụng hơn 1.100 tỷ với đồng số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho nên là khá dài. Tóm lại gì? Phê bình về cái này. Đây thì có chi tiết chứng tỏ rằng nó cải sửa các luật trình sự mới để nó có lý do đó. Giảm án tử hình cho Trịnh Xuân Thanh. Hôm 5 tháng 1, ba ngày trước khi phiên tòa diễn ra, mẹ ruột của Trịnh Xuân Thanh là bà Đàm Thị Ngọc Kha đã đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội để nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Hậu quả chưa xảy ra mà đã nộp để khắc phục. Chế độ được quái đản thế. Ông Thanh đã đề nghị gia đình khắc phục hậu quả thay cho mình, tự nguyện tạm thời khắc phục số tiền nhà nước bị chiếm đoạt xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Theo Bộ luật Hình sự 2015 được áp dụng từ ngày 1 tháng 11 2018, mới áp dụng có mấy ngày thôi, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không bị thi hành án tử hình. Chưa bị án tử hình đã nộp để không bị. Chế độ nó quái đản như vậy đó. Và bản tin đặt cái tiểu đề mục là kết án để cảnh cáo các quan chức khác. Trước khi phiên tòa diễn ra 3 ngày, bà luật sư Sharon Goff cũng đáp máy bay vào Việt Nam nhằm trao đổi với các luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh trước phiên tòa. Tuy nhiên, khi đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào ngày 5 tháng 1, bà đã bị buộc phải rời khỏi Việt Nam, mặc dù theo quy định công dân Đức có thể vào Việt Nam không quá 15 ngày mà không cần visa. Đến đây là những lời bình luận của các nhà bình luận quốc tế thì tôi lướt qua chỉ vì không có thời giờ. Bây giờ tôi xin mượn bài của blogger Bùi Quang Phường. Ông này là cũng là từ trong đảng đi ra thì cũng biết rõ cái sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ ông đang ở bên Âu Châu. Ông viết cho Dân Làm Báo. Và cái điều ông viết trong cái bài báo này đã giúp cho tôi khỏi phải viết bằng bản viết một cái kết luận cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Xin cảm ơn ông Bùi Quang Vượng. Bài này có tựa đề là vẫn chỉ là xử án kiểu xã hội chủ nghĩa. Đã. Hôm qua ngày 8 tháng 1, 2018 bắt đầu xử Đinh La Thăng và Trần Xuân Thanh. Một trò diễn tiếp vở kịch của nhiều màn. Nhắm mắt người ta cũng biết. Tòa sẽ không dám quyết án quá 20 năm cho Đinh La Thăng. Kẻ phải bị kết án tử hình là Trần Xuân Thanh nhưng sẽ giảm vào phiên phúc thẩm với những trò xin nộp lại tài sản, thành khẩn ăn năn vân vân. Chưa đến phúc thẩm ở đây mà chưa có tuyên án nó cũng đã xin nộp lại tài sản, thành khẩn ăn năn. Trịnh Xuân Thanh là kẻ cấp thừa hành, kẻ là kẻ biết lợi dụng các kẽ hở của cấp trên và chỉ là kẻ ma mãnh viết tranh thủ cơ vơ vét cho cá nhân khi biết rõ ý định tham nhũng của cái tên của mình. Dưới Đinh La Thăng không chỉ có một mình Trịnh Xuân Thanh, còn nào là Nguyễn Xuân Sơn, Hoàng Văn Thắm, Vũ Đình Duy, Lê Trung Dũng, còn hàng chục đầu mối tham ô và gây thiệt hại hàng chục ngàn tỷ khác. Hàng trăm dự án mà Đinh La Thăng đề ra và tìm cách cung cấp kinh phí cho chúng chính là hàng trăm đầu mối tham nhũng như đầu mối Trịnh Xuân Thanh, mục đích là giải tỏa đống tiền đang nằm trong két sắt của PVN đi qua các ban quản lý để thẳng tay các nhà thầu, các công ty dưới tay và trong tay của Trịnh Xuân Thanh. Nhưng đích đến cuối cùng là sự quay lại của những đồng tiền buông ra đó. Và nếu quay lại cho một đầu mối tới hàng trăm tỷ đồng thì tới thăng không thể tính bằng số trăm tỷ được. Tòa tất nhiên không ngu đến nỗi không thấy điều đó. Trịnh Xuân Thanh tham ô 20 tỷ làm thiệt hại 3.300 tỷ, nhưng Đinh La Thăng làm thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ, phá hủy hàng trăm cơ sở nền tảng của nền kinh tế, có thể gây thiệt hại hàng triệu tỷ, hệ thống chính quyền mất hàng nghìn cán bộ, cuộc sống của hàng chục triệu dân bị ảnh hưởng, tất cả những văn bản, những quyết định, những cú phôn v.v. chỉ là những tiểu tiết tất yếu nhằm đạt cho bằng được mục tiêu tham nhũng. Nếu xử Trịnh Xuân Thanh tử hình thì Đinh La Thăng xứng đáng bị xử hàng chục lần tử hình. Nhưng đảng sợ và ông Trọng cũng sợ. Nhớ nhắc lại nhé, đảng sợ, ông Trọng cũng sợ. Trước hết là sợ cái gì? Sợ tạo ra làn sóng khủng bố làm tê liệt xã hội. Thứ hai là đảng sợ phản ứng của phe ngánh của các nhóm lợi ích gắn liền với tham nhũng. Gắn liền với tham nhũng toàn quốc mà đứng đầu là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng. Không một quan chức nào, cả những kẻ đã hạ cánh lẫn đương chức trong suốt 30 năm cải cách mở cửa không dính tới tham nhũng nhé. Không thằng nào là không dính tới tham nhũng cả. Đặc biệt như nấm mùa xuân thời ông Dũng, vì biết tường tận những hành vi tham nhũng của ông Dũng. Nếu ai cũng cảm thấy không an toàn thì hoặc là bỏ mặc buông xuôi tất cả, gây tê liệt toàn xã hội, hoặc là tự tìm cách tự vệ và phản công theo quy tắc. Ăn được cả ngã về không, hoặc đạp đổ hay chờ chết, đúng không? Chứ anh Trọng anh sợ phản ứng, cho nên anh cứ từ từ. Nhưng có một nguyên nhân sâu xa là khi quy kết tội tham nhũng cho một cán bộ cao cấp cỡ ủy viên Bộ Chính trị, người ta biết rõ phía sau lỗi cá nhân có cả lỗi hệ thống. Phía sau sự tha hóa cá nhân có nguyên nhân từ cơ cấu của thể chế, đúng không? Lỗi hệ thống đó. Cảm ơn ông Bùi Quang Vượng. Có thể giết oan mạng sống một dân thường, hoặc cao hơn là của một quan chức, nhưng giết chết mạng sống của một trong 19 người đứng đầu chế độ không còn là vấn đề pháp luật nữa. Đó là vấn đề chính trị, đó là vấn đề nền tảng tính chính danh của chế độ. Thì nhắc lại, đó là vấn đề nền tảng tính chính danh của chế độ. Hệ thống đẻ ra tham nhũng, hệ thống sinh ra vật tự và tạo ra sự tha hóa của con người. Hệ thống biến những con người đạo đức ban đầu thành những kẻ tham lam vô đạo. Hệ thống tạo ra những Nguyễn Tấn Dũng chỉ tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những đảng viên có biệt tài ăn cắp và biệt tài cung phụng cho cấp trên. Ngay cái Bộ Chính trị nghi ngờ từ chính Bộ Chính trị nghi ngờ tư cách xét xử và phán quyết của cái án như vậy. Mạng phải trả bằng mạng trong một kéo. Mạng phải trả bằng mạng. Ông Trọng khi không dám tin vào chính danh của mình, có dám liều mạng để chịu nhận một trách nhiệm cá nhân như vậy không? khi không thừa nhận tính đại diện công lý của tòa, thì trách nhiệm sẽ được tính cho cá nhân người quyết định cao nhất. Người ta biết, nếu Thanh chết, chết trong ngoài kép, hay Đinh La Thăng chết, chết trong ngoài kép, bất cứ kẻ nào bị xử chết tại tòa chính trị cộng sản, dứt khoát phải có sự đồng ý của cá nhân ông Trọng, của Tổng Bí thư Đảng, vì Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mà, trong ngoài kép đó. Đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối không phải là luật pháp, luật chỉ thể chế hóa cương lĩnh của Đảng. Chính vì vậy mà sẽ chẳng có án tử hình nào cả. Nếu có thì sẽ chỉ là đóng kịch, sẽ tuyên án, rồi vài năm sẽ giảm án khi có thành tích hối cải. Cái chính là bản án có thể đã được thỏa thuận trước trong Đảng và với chính bị can. Đó là tòa án kiểu xã hội chủ nghĩa, tòa án kiểu một nhà nước xã hội chủ nghĩa. Ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước, hôm qua nói trên Vietnam Express nguyên.net nguyên văn: chẳng phải chúng ta đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách, lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân, rồi chính những kẻ đó và bè cánh đó lại tìm mọi cách để chui sâu treo leo cao hơn nhằm bảo đảm cho khối tài sản ăn cắp đó tiếp tục sinh sôi nảy nở. Đọc những dòng chữ này, người ta hiểu ông Sang nói tới ông Dũng và những kẻ thuộc vây cánh của ông Dũng đang chui sâu leo cao. Ông Trần Đại Quang leo lên chức chủ tịch nước, Nguyễn Văn Bình lên trưởng ban kinh tế trung ương, Đinh La Thăng lên bí thư Sài Gòn, Hoàng Trung Khải lên bí thư Hà Nội. Ông Dũng đã bỏ quên Vũ Huy Hoàng. Nếu ông Vũ Huy Hoàng lọt vào Bộ Chính trị thì sự việc chưa chắc suôn sẻ như vậy cho ông Trọng đâu. Nhưng ông Sang quên, không hỏi tiếp rằng, rồi Đảng sẽ làm gì tiếp nữa? Nhân dân không muốn sau khi trảm những nhân vật này, Đảng lại đưa lên những kẻ tương tự khác với thủ đoạn tinh vi cao siêu hơn. Bởi vì những điều kiện để tạo ra tham nhũng và quyền chức và của công vẫn còn nguyên. Quyền chức vẫn do duy nhất Đảng nắm giữ và ban phát, không một quyền lực độc lập nào kiểm soát được Đảng. Quyền lực không thể kiểm soát là nguồn gốc của tham nhũng. Cái mục tiêu vươn tới của tham nhũng là chiếm đoạt của công, thì mọi thứ vẫn là của công. Đất và tài nguyên quốc gia vẫn là sở hữu toàn dân. Ông Bộ trưởng, Ngài Thủ tướng hay bà lão bán rau, thằng bé bánh giày đều là chủ cả. Nhưng bà bán rau và thằng bé bánh giày chỉ có thể khốn nạn thêm khi ông Bộ trưởng hay ông Thủ tướng giàu có thêm với quyền làm chủ của mình. Các tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn mỗi ngày một lớn mạnh, vẫn giữ vai trò chủ đạo, vẫn chiếm giữ mỗi ngày một nhiều tiền vốn của nền kinh tế, thứ tiền vốn của nhà nước, tức là tiền không phải của ai cả. Và cái lượng tiền không của ai cả này sẽ vào túi kẻ tạo có quyền có chức. Công cụ hiệu quả nhất trong tham nhũng là tư pháp độc lập đấy, và tự do báo chí thì vẫn tiếp tục bị cấm. Quyền tự do ngôn luận và biểu đạt của dân vẫn bị quy thành tội chống đối chế độ và bị bắt giam 9 đến 10 năm tù, dù là phụ nữ đơn thân nuôi mẹ già và con nhỏ. Cho nên, việc xử ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng hôm nay, hay có thể còn tiếp tục với những kẻ khác, không tạo ra lòng tin của dân đối với Đảng hay bất cứ kẻ nào. Ông Sang đừng có ảo tưởng nhầm lẫn như vậy. Đảng chống phe này hay phe kia cuối cùng không phải là để tiêu diệt tham nhũng, mà chỉ thay tên đổi chỗ những kẻ tham nhũng mà thôi. Nhưng biết đâu, diễn biến của các phiên tòa cũng lại vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của Đảng. Vì ngoài Đảng Cộng sản công khai cầm quyền, còn một thứ không thành Đảng nhưng chỉ phối mọi thứ lý trí và tình cảm của xã hội. Đó là lòng dân. Tôi nhắc lại, đó là lòng dân. Và những ông thẩm phán ngoài nghĩa vụ đảng viên còn có gia đình, còn có vợ con, còn có bà con thân thuộc, còn bàn dân thiên hạ nữa, sẽ còn nỗi khổ của dân nghèo hiện hình hàng ngày, còn những khát vọng tự do và ngay chính danh dự và lòng tự trọng. Mục đích hướng tới của vụ án là cái đáng phải xử và phải sửa là chế độ, chứ không phải chỉ là tội lỗi của cá nhân con người thuộc chế độ đó. Cảm ơn ông Bùi Quang Vương. Cái câu này mục đích hướng tới của vụ án là cái đáng phải xử, và phải sửa là chế độ, chứ không phải chỉ là lỗi của cá nhân con người thuộc chế độ đó. Vâng. Ở đây tôi xin nhắc lại cái tựa đề của bài bình luận thời sự của tôi ngày hôm nay là chế độ mục ruộng, Việt Giang Cộng sản tiếp tục cắn xé nhau. Và kết luận của tôi rất đơn giản. Nó cắn xé nhau bây giờ nó đến cái mức gọi là khốc liệt rồi. Và cái sự cắn xé này nó sẽ còn lan ra toàn đảng của nó nữa. Và để xem những kẻ mà bị trong đảng của nó mà bị dồn vào con đường chết, thì nó có chấp nhận cái nguyên tắc của ông Bùi Quang Vân đặt ra là được ăn cả ngã về không, đằng nào cũng chết, thì thà liều một lần chống lại cái kẻ nó đang mình dồn mình vào chỗ chết để giải quyết cái tình trạng bế tắc này không. Vâng, đó là cái tương lai mà chúng ta sẽ nhìn thấy càng ngày nó càng đến gần. Cho nên hết.